Nếu như bạn không gặp được Phật Pháp, không có ai nói rõ ràng, minh bạch với bạn, bạn vĩnh viễn tiếp tục sẽ sai lầm. Từ chỗ này chúng ta có thể hiểu được ân huệ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta lớn biết bao. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đều mê ở chỗ này. Ngày nay Phật Bồ Tát đã nói rõ ràng cho chúng ta, chúng ta hiểu được chúng ta thật sự đã sai lầm. Cho nên tôi dạy các đồng tu, lời nói có khó nghe qua cũng không dễ làm được. Vậy thì phải vĩnh viễn ghi nhớ, người khác luôn luôn đúng, chỉ có mình sai. Người khác có sai thì cũng là đúng, ta có đúng thì cũng là sai. Vì sao vậy? Bạn hiểu được kiến tư phiền não thì bạn mới thừa nhận ta thì sai, còn người khác thì đúng. Tại vì sao người khác sai mà cũng là đúng vậy? Xin nói thật với bạn là căn bản thì họ không có sai, do bạn cho là họ sai. Ý nghĩa của lời nói này vô cùng sâu. Nếu như bạn thật sự hiểu, thật sự có thể hồi đầu, thì bạn có thể thành vô thượng đạo. Vì sao vậy? Vì tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tánh bình đẳng của bạn hiện tiền. Nếu bạn còn cho rằng người khác là sai lầm, tôi sai ở chỗ nào, vọng tưởng phân biệt chấp trước của tôi kiên cố như vậy, tôi không dám buông bỏ, họ thì sai rồi, còn tôi mới đúng, cuối cùng thì sẽ đi về đâu? Cuối cùng sẽ đi vào ác đạo. Tôi xin nói lời chân thật với mọi người, đến lúc họ chọn đường đi đều là đi vào tam ác đạo. Tam thiện đạo thì họ không có phần. Nếu như bạn chấp nhận sai, tất cả đều là sai lầm của tôi, thành thật mà nói, không biết là bạn có giảng sanh tịnh độ hay không, nhưng bạn sẽ không đọa vào tam ác đạo. Đời sau ít nhất là cõi trời, cõi người bạn sẽ có phần. Cho nên tôi sai, như vậy thật sự mới là đúng. Bạn đúng thì thật sự là bạn sai rồi. Cái lý ở chỗ này rất sâu, sự thì rất phức tạp, hiểu được điều này không dễ. Tôi nghiên cứu kinh điển Đại Thừa đã 53 năm rồi mới minh bạch rõ ràng. Việc này không dễ. Cho nên kiến tư phiền não phải diệt tận, thật sự đoạn tận. Đoạn tận thì khó. Thật sự mà nói, vừa đoạn tận thì bạn đã ra sáu cõi luân hồi rồi. Thông thường mà nói là bạn đã chứng quả A-la-hán. Nếu như bạn học Đại Thừa, trong tứ thánh pháp giới, bạn chính là Bồ-Tát trong mười pháp giới. Phật trong mười pháp giới, đây là Đại Thừa. Tiểu Thừa chính là Thanh Văn Duyên Giác. Pháp giới bốn thánh, người trong pháp giới tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Trong mười pháp giới phát tâm niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ sanh vào phương tiện hữu dư độ, cao hơn một bậc so với phàm thánh động cư độ. Phật, thí dụ này thì chúng ta vẫn chưa có cách thể hội được. Vì sao vậy? Vì bạn chưa chứng được A-la-hán, bạn không biết được niềm hạnh phúc của A-la-hán. Nhưng chúng ta nên bình lặng, tỉ mỉ mà tư duy thì cũng có thể hưởng được một chút. Vì sao vậy? Vì chúng ta phiền não đã quá khổ rồi. Bạn xem, trong tâm của bạn có âu lo, có vướng bận, lo được lo mất, thật sự là khổ. Nếu như ngày nay bạn không sanh phiền não, trong tâm không có âu lo, không có vướng bận, bạn mới biết được điều này thật sự là tự tại. Thực tại mà nói, cái kiểu tự tại này, người thế gian thông thường của chúng ta nói phải tu phước tu huệ. Phước huệ đều có đủ thì mới có thể đạt được. Bạn chỉ cần tu là nhất định sẽ đạt được phước huệ, nhưng cần có thời gian, không phải vừa mới tu thì lập tức có được, không thể nhanh như vậy được. Chính tôi đã đi trên con đường này rồi, tôi là người đã trải qua, cho nên mới chia sẻ đến mọi người tham khảo vấn đề này. Tôi hoàn toàn là người không có phước báo. Lúc thời còn trẻ thì khổ vô cùng, gặp được Phật Pháp, lão sư dạy tôi tu phước tu huệ. Tu như thế nào? Lão sư nói với tôi, thật ra đây là lời Phật đã nói trên kinh là tu bố thí. Bố thí tài thì được giàu có, bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí vô úy thì được khỏe mạnh sống lâu. Hai kiểu bố thí trước thì dễ hiểu. Sau khi tôi học Phật thì y giáo phụng hành là do chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Cách tu bố thí vô úy thì như thế nào? Ăn trường chay chính là bố thí vô úy. Vĩnh viễn không sát sanh, không làm tổn thương chúng sanh, đây là bố thí vô úy. Biết được bản thân mình, trước khi học Phật nghiệp sát rất nặng. Khi tôi còn trẻ, rất thích săn bắn, giết chúng sanh rất nhiều. Cho nên tôi biết được cái tội này rất là nặng. Sau khi học Phật, tôi không những lập tức liền ăn chay mà còn thường xuyên tham gia phóng sanh. Những pháp hội ở các ngôi chùa đều có phóng sanh. Tuy là tôi không có khả năng nhưng cũng đóng góp 1-2 đồng. Tôi hết lòng phóng sanh, đây là bố thí vô úy. Vì sau này hoàn cảnh cuộc sống dần dần khá hơn một chút, sau khi xuất gia được cúng dường nhiều một chút, tôi liền đem tiền này đi giúp đỡ thuốc men, đóng góp tiền thuốc cho bệnh viện. Tôi nói với bệnh viện, nếu như có những người bệnh nghèo khổ không có tiền mua thuốc, số tiền này đóng góp cho bệnh viện để chuyên dùng giúp đỡ họ, đây cũng thuộc về bố thí vô úy. Trong cuộc đời của tôi chỉ dùng tiền cho 3 mục đích, tôi không dùng tiền cho những mục đích khác. Cuộc sống bản thân cũng rất là đơn giản, rất tiết kiệm. 30-40 năm tôi không dùng đến tiền, cho nên tâm được thanh tịnh. Tiền đối với tôi chẳng có một chút tác dụng nào. Ở nơi này nói như niềm vui của tỳ kheo lậu tận vậy, tôi đạt được chút ít. Trong tâm tôi không có lo âu, không có vướng bận, không có quan niệm về tiền bạc. Cái ý niệm tài sắc danh thực thùy dần dần trở nên phai nhạt. Trong tâm không còn vướng bận, không còn âu lo, không còn được mất. Người ta hỏi tôi tại vì sao tôi không già, như vậy sẽ không già. Các bạn tại vì sao lại già? Vì mỗi ngày đều âu lo, lo âu khiến cho người già. Đây là lời của người xưa nói, bạn có âu lo, bạn có vướng bận, bạn có phiền não, cho nên bạn già đi rất nhanh. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 308.